Vu Lan nữa lại về. Lễ Vu Lan ngày nay không chỉ là một nghi lễ Phật giáo mà đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa Việt, văn hóa của đạo hiếu, ngày của những đóa hoa hồng, ngày mà những người con chúng ta nghĩ về đấng sanh thành dù còn hay đã mất với sự quý trọng và yêu thương vô bờ bến. Những ngày này nếu lên chùa, ai còn cha mẹ sẽ được cài lên ngực bông hồng đỏ, và ai đã mất cả cha mẹ sẽ được cài lên ngực bông hồng trắng. Dù trên ngực của mỗi người là hoa hồng đỏ thắm hay màu trắng buồn thương, nhưng tất cả đều hướng về cha mẹ yêu quý dù cha mẹ còn hay đã mất. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Dịp lễ Vu Lan năm nay, Kim Anh mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của Thượng tọa Thích Phước Tấn, trụ trì Chùa Quang Minh, Ni sư Huyền Đạo, trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Tiêu Dao và Michael Nguyễn, là một bạn trẻ người Việt sinh ra và lớn lên ở Úc. Thưa thầy Tấn, thầy có thể cho biết là Chùa Quang Minh của mình tổ chức lễ Vu Lan năm nay khi nào được không ạ?
Chùa Quang Minh sẽ tổ chức vào 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 25 tây tháng 8, ngày 25 tây tháng 8 tây lịch đó, tức là ngày 22 tháng 7 âm lịch.
Lễ Vu Lan năm nay Chùa Quang Minh mình tổ chức thì có những cái hoạt động gì thưa thầy ạ?
Cái đại lễ Vu Lan á, năm nào nó cũng có những cái đặc điểm của nó là vấn đề cái lễ bông hồng cà áo. Và cũng là cái chương trình lễ xuất bát cho quý thầy. Và chừng lúc nào thì đại lễ nào thì gia đình Phật tử cũng có một cái chương trình văn nghệ. Nhưng ở giữa thì năm nào hay là đại lễ nào chùa cũng có một cái buổi cơm chay, buổi trưa. Cũng mời quý vị ở lại dùng chay hay là ít nhất cũng trong một ngày trong mùa báo hiếu chúng ta ở chùa để tham dự.
Như ở phương Tây có ngày Mother Days thì mình có cái ngày lễ Vu Lan đúng không ạ? Mỗi năm đến cái mùa lễ Vu Lan hiếu hạnh, các gia đình Phật tử hay là các gia đình Việt Nam lại về chùa để cùng nhớ về công ơn của mẹ, của cha. Không biết là các bạn nhỏ hay là các bạn trẻ người Việt ở Úc thường thì thầy thấy là có về chùa dự cái lễ này đông không ạ?
Cái lễ này nó đúng là có một cái... nó là một cái dịp để cho rất là nhiều bạn trẻ, là những người xa quê hương hay là những người cha mẹ đã qua đời hay là những người con có hiếu, họ nhớ về lại đức cha mẹ. Cho dù là ở xa xứ nhưng mà cái lễ này nó vẫn còn được phổ thông và các bạn trẻ cũng đi dự khá là đông. Bởi vì cái ngày Vu Lan đó, nó ngoài cái vấn đề về cái hạnh hiếu, cái chữ Vu Lan nó xuất phát từ cái chữ Phạ tên là Ulambana, nó có nghĩa là chữ cứu khổ, nó cũng mang ý nghĩa là cứu khổ. Dịch sát nghĩa nó nghĩa là cứu đạo hoàng, cứu những cái người đang bị hành hình đó. Thì nó cũng là một cái dịp để làm cái chuyện phước thiện mà mang cái tính chất là cứu cho những cái người đang đau khổ. Cho nên cái lễ Vu Lan nó vừa là báo hiếu, nó vừa nhớ về cái nguồn cội, nhớ về cái ân nghĩa đối với ông bà cha mẹ, nhưng mà nó cũng có nghĩa là cái ngày cứu khổ.
Thường á là đến cái thời điểm này khi mà trời nó bắt đầu ấm lên rồi, cuối đông và bắt đầu bước vào xuân, thì chùa Quang Minh của mình lúc nào cũng có một cái rất là đặc biệt, đó là cái lễ hội hoa đào đúng không ạ? Thì năm nay không biết là hoa đào nó đã nở như thế nào rồi ạ?
Hiện nói đúng hơn, đúng cái ngày hôm nay mà nói chuyện với cô đó là hoa đào nó đang nở rộ đó. Những cái hoa đào này nó có nhiều cái loại khác nhau, nó nở từng đợt, nó nở 3 đợt theo 3 cái giống khác nhau. Nhưng mà những cái bông mà nó cái tính cách là nó dày, nó cộm hơn á thì nó nở trễ hơn. Còn những cái hoa mà những cái cánh nó có vẻ nó mỏng manh á thì thường đây là cái dịp nó nở nè. Năm nay chùa cũng có thông báo để mọi người, nhưng mà nó đúng hơn là cái thông báo mạnh nhất, cái thông tin truyền miệng với lại qua đài. Năm nay thì chùa không có tổ chức riêng về cái lễ hội hoa anh đào. Nó có một cái lý do nội bộ đó là cái anh chủ tịch của từ ngày thành lập cái lễ hội hoa anh đào này đó, anh mới mất cách đây khoảng chừng 2 tuần lễ mới làm lễ tang cho anh, cho nên thành ra nói cái ông chủ tịch ông năm nay ông cũng không có mặt thôi. Thôi thì cũng kêu gọi bà con tới chung vui vậy thôi, chứ không có thấy cái không khí nó chưa có thích hợp để tổ chức cái lễ hội, và sang năm nhất định là sẽ tổ chức lễ hội.
Đến cái mùa lễ Vu Lan năm nay, khi mà mọi người về dự lễ Vu Lan tại chùa Quang Minh thì mình vẫn được thưởng thức không khí.
Năm nay nó rất là đặc biệt, nó lại nở rộ hơn và nó lại dày đặc hơn là năm trước nữa. Cho nên năm nay nó có một cái, không biết là cái thời tiết nó có một ảnh hưởng gì, nhưng mà thấy rất là lạ. Thêm nữa là các chú trong ban làm vườn đó, họ chăm sóc những cây này gần đây cũng rất là kỹ. Và có thêm một cái anh rất là chuyên môn về tỉa những cái cây này là anh Minh đó. Anh được xung phong vô trong cái đội tỉa những anh đào, cho nên anh đào năm nay khá là đẹp.
Dạ, xin cảm ơn thầy Phước Tấn rất là nhiều đã cung cấp những cái thông tin về cái ngày lễ Vu Lan để bà con quý đồng hương có thể đến tham dự.
Mong rằng là tất cả mọi người đến cái mùa Vu Lan này thì chúng ta nhớ về lại cái truyền thống của cái đạo hiếu, nhưng mà cũng là cái dịp mà để cho chúng ta làm tất cả những cái điều thiện được phước. Truyền thống của Việt Nam của chúng ta, cái lễ Vu Lan này nó rất là có ý nghĩa. Mong rằng gặp mọi người trong cái ngày lễ đó tại chùa.
Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn.
Xin chào Ni Sư Huyền Đạo. Ni Sư có thể cho mọi người biết về ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan được không ạ?
Nói về cái ý nghĩa lễ Vu Lan thì hiện giờ là các chùa đang khắp nơi đều đang tổ chức cái lễ này. Cái lễ này thì nó được tổ chức sau 3 tháng an cư của Chư Tăng. Việc này nó liên hệ đến cái lời dạy của Đức Phật về việc báo hiếu cha mẹ, cứu độ. Báo hiếu, cứu độ lục thân 7 đời cha mẹ. 7 đời cha mẹ ở đây thì bao gồm cha mẹ đã mất trong những kiếp quá khứ và cha mẹ hiện đời của những người con. Thì câu chuyện là xảy ra vào cái thời Đức Phật. Sau khi Ngài Mục Kiền Liên, Ngài dùng thần thông mang cái bát cơm đi vào cõi ngạ quỷ để dâng lên cho mẹ của mình. Lúc đó bà đang đói khát ở trong cái cõi ngạ quỷ. Nhưng vì cái lòng tham và ích kỷ thì một tay bà mới che cái bát cơm. Cái bát cơm nó hóa thành lửa, bà không ăn được. Thì Ngài rất là đau buồn, Ngài Mục Kiền Liên trở về quỳ thưa Đức Phật dạy cho Ngài cái cách báo hiếu cho mẹ. Thì Đức Phật mới dạy rằng là sau 3 tháng an cư của Chư Tăng thì trong kinh bảo là những cái vị mà sơn lâm thiền định thọ hạ kinh hành, có nghĩa là giai đoạn 3 tháng an cư thì Chư Tăng coi như là ở yên một chỗ và chuyên thiền định, chuyên rồng tu tập, thì lúc đó là cái đức hạnh năng lực tu tập của các ngài nó rất là mạnh. Do đó Đức Phật dạy Ngài Mục Kiền Liên là hãy sắm sửa trai nghi, tức là tứ sự cúng dường, dâng lên cho các vị thánh tăng cái thời bấy giờ. Và nhờ các ngài hồi hướng cái công đức này đến cho mẹ của Ngài Mục Kiền Liên, thì cái sức gia trì của cái năng lực thanh tịnh và cái công đức tu hành của các vị thánh tăng thời bấy giờ đó, thì mới chuyển được cái tâm của bà Mục Kiền Liên từ cái tâm tham lam ích kỷ biến thành cái tâm mát mẻ thanh lương, thì bà mới được hóa kiếp thoát khỏi cõi ngạ quỷ và sanh về cõi trời. Và ngay trong thời khắc đó thì những cái người ngạ quỷ đói khổ ở cái trong cảnh giới đó cũng đồng được sanh về cõi trời luôn. Cho nên lễ Vu Lan cũng còn nói là cái lễ mà gọi là chư Phật hoan hỷ, cũng cái lễ gọi là lễ tự tứ, tức là chư Phật hoan hỷ vì chư Tăng sau 3 tháng an cư tu hành thanh tịnh và cảnh giới ngạ quỷ cũng được cứu, cho nên gọi là xá tội vong nhân đó, gọi là giải đạo huyền, tức là cứu cái tội mà bị treo ngược. Và đồng thời cũng cái ý nghĩa quan trọng nhất vẫn là ý nghĩa biết ơn và đền ơn, mà cái ơn nặng nhất đó chính là ơn cha mẹ mang ý nghĩa lớn là báo hiếu. Sau đó thì Ngài Mục Kiền Liên cũng thưa thỉnh Đức Phật là chúng sanh đời sau này cũng có thể báo hiếu cho cha mẹ được không? Thì Đức Phật dạy rằng cứ mỗi mùa Vu Lan về, sau cái mùa an cư kiết hạ của Chư Tăng, tức là ngày tự tứ, ngày Chư Tăng đi ra hạ đó, thì hãy thiết lễ phẩm vật với tấm lòng thành của mình, dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng để hồi hướng cái công đức về cho cha mẹ bảy đời của mình, để mình báo hiếu thăm ân cha mẹ đã nuôi mình, cầu nguyện cho các ngài đều được giải thoát, đều được phát cái tâm thiện lành để mà ra khỏi cái khổ trầm luân sanh tử.
Thưa Ni Sư, lễ Vu Lan á của mình á, nó khác với lại cái Mother Day hay là cái Father Day của phương Tây như thế nào? Và có phải lễ Vu Lan là có phải là chỉ dành riêng cho những Phật tử không ạ?
Về cái Mother Day với Father Day thì mình phải nói, phải công nhận đó là cái truyền thống mà cả thế giới không phân biệt tôn giáo, đúng không?
Dạ.
Trong một cái ngày đó, người ta sẽ tặng quà, mời cha mẹ đi ăn, hoặc là trong ngày đó đại khái là cô biết là như vậy. Đó cũng gọi là cái chữ hiếu. Nhưng mà riêng về cái lễ Vu Lan đó thì nó sâu hơn. Tại vì cái chữ hiếu ở trong nhà Phật đó thì nó có, ví dụ như là về cha mẹ hiện đời đó ha, thì người con báo hiếu đó, theo lời Phật dạy thì là mình chăm sóc cha mẹ, mình thường xuyên thăm hỏi, mình hỗ trợ cha mẹ về mặt vật chất và về sức khỏe. Thì đúng là cha mẹ nuôi mình thì đã đến lúc già yếu thì mình cũng an ủi, thường chăm nom, làm cho cha mẹ vui lòng, rồi mình hỗ trợ về vật chất, về sức khỏe đó, về luôn tinh thần luôn. Nhưng mà cái đại hiếu mà Đức Phật dạy đó là mình phải hướng cha mẹ đến cái điều thiện, điều lành. Mình hướng cha mẹ mình làm sao có đức tin với Tam Bảo, biết quy y Tam Bảo càng tốt, biết nhân quả, làm sao cha mẹ mình mà phát được cái tâm Bồ Đề đó, có cái chánh tín, hướng đến cái sự tu tập để cha mẹ một ngày nào đó cũng sẽ ra khỏi cái trầm luân sanh tử. Đó mới gọi là đại hiếu. Và cái bản thân những người con đó thì trong tinh thần Vu Lan á, thì không có phân biệt là người con Phật hay là những cái tôn giáo khác, thậm chí là không có tôn giáo. Bởi vì đã là người con thì ai cũng có cha có mẹ, và ai cũng mang ơn nặng, ơn sinh thành của cha mẹ hết. Cho nên nó là ca dao tục ngữ Việt Nam mình cũng hay lắm, có những câu như là nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha, hay là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Thì những cái câu ca dao tục ngữ Việt Nam cũng nói lên rằng cái ơn của cha mẹ và cái tinh thần biết ơn và đền ơn là không có phân biệt là người Phật tử hay là không phải Phật tử. Tất cả những người con đều có cái bổn phận này hết. Đó. Thì với tinh thần như vậy thì những người con muốn đền ơn cha mẹ thì nên là mình luôn luôn phải hoàn thiện bản thân. Cái thân này cha mẹ cho mình thì mình phải nên dùng cái thân này để sống một cuộc đời đẹp nhất, làm cho cha mẹ hài lòng, tự hào về mình. Mình giữ gìn truyền thống gia phong của gia đình tổ tiên. Và trên hết là mình phải tu học, mình phải tự rèn luyện tu tập bản thân, sống một cuộc đời đạo đức. Còn những người tu Phật thì luôn luôn có cái tâm nguyện là mình tu như thế nào mà luôn luôn mình trở về sống được với cái nội tâm thanh tịnh, luôn luôn thắp sáng cái ngọn đuốc tỉnh giác để mình hướng đến cái đạo vô thượng Bồ Đề. Thì khi mà mình làm được cái điều mà mình tự lợi lợi tha rồi thì cái công đức đó mình hồi hướng cho bảy đời cha mẹ đã khuất. Thì đó là cái tinh thần như vậy.
Dạ Mô Phật, dạ Kim Anh cảm ơn Ni Sư Huyền Đạo đã dành thời gian để chia sẻ về cái mùa lễ Vu Lan ạ.
Cô cảm ơn Kim Anh, và cô cũng gửi lời thăm chúc sức khỏe đến tất cả các Phật tử và các thính giả đồng hương của người Việt của mình. Mô Phật.
Xin chào Michael Nguyễn. Michael có thể cho biết là Michael biết gì về cái mùa lễ Vu Lan?
Lễ Vu Lan là chỉ em biết là gì, mẹ em kể cho em nghe. Em biết là cái ngày đó là giống như là Mother's Day mà cho người Việt Nam. Thì mẹ em mới chỉ kể là mấy người mà có còn mẹ thì mang bông hồng đỏ, còn nếu mẹ mình bị mất thì mang bông trắng.
Michael đã được nghe mẹ kể từ nhỏ hay là như thế nào?
Cái chỉ là mẹ nhắc thì em mới biết thôi chứ. Giống như là mấy năm trước thì mình còn trẻ thì mình cũng biết mẹ cứ kêu đi chùa thì đi tới cái sự kiện này thôi, chứ mẹ năm nay em không nhắc là em cũng không biết luôn. Phải là quên mất, mà cũng mình nghĩ là mình đã ăn Mother's Day rồi, chứ ngoài ra mình không biết nó khác biệt gì với Mother's Day hết. Mà em nghĩ là hình như là cái sự chú ý cho mấy người mẹ mà đã mất mẹ rồi đó, cái vấn đề đó, ý đó thì mới là khác với Mother's Day thôi. Chứ mà là người Phật tử hoặc là mấy người mà đi chùa.
Michael biết về ngày lễ Vu Lan là khi mà mẹ dắt Michael đi chùa đúng không? Michael có theo mẹ đi chùa mỗi khi mà lễ Vu Lan về không?
Em cũng không có đi đi chùa thường xuyên, trừ khi cái sự kiện nó quan trọng đối với mẹ em thì mẹ em sẽ nhắc hai đứa em và em gái để đi chùa để ăn mừng cái lễ này. Nhưng mà cái sự quan trọng của cái này là đối với mẹ mình kể mình nghe thôi, chứ mình không có lưu trong calendar.
Có nghĩa là Michael biết được về lễ Vu Lan là qua lời kể của mẹ, và nhờ mẹ dẫn đi chùa thì mình mới biết về cái sự kiện này đúng không? Vậy thì khi mà Michael đi theo mẹ đến chùa vào những cái dịp lễ Vu Lan á, thì Michael cảm nhận được điều gì, cái cảm xúc của Michael về cái ngày lễ này như thế nào?
Khi mình đã đi rồi thì mình thấy được cái môi trường ấm áp của cái chùa đó. Mấy năm trước thì có đi thì thấy được nhiều người ra mang áo dài hoặc là ra để lấy hoa mang và đi ăn và ăn ở chùa vậy đó.
Mình có hiểu được rõ hơn về cái ý nghĩa của cái ngày lễ này, cảm xúc của mình khi mà mình cài hoa đỏ là mình biết là mình vẫn còn mẹ chẳng hạn như vậy.
Mình cũng coi trọng cái chuyện mà mình có mẹ hay không có mẹ. Em nghĩ là khi mà mang lên cái hoa đó cho người ta, cho mọi người biết là mình còn người mẹ cũng sống, em nghĩ là rất quan trọng. Bản ngày này là tổ chức là để tôn trọng cái người mẹ đó.
Mình cảm thấy mình may mắn là mình vẫn còn mẹ đúng không?
Đúng rồi.
Cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn, rồi mai này mẹ hiền có mất đi như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngỡ đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sáng.